Các bạn có những điều thắc mắc nữa không? Dọn ra đây hết đi, để mình cùng chung tìm hiểu, không nên nuôi trong lòng nữa. Bất cứ những chuyện gì thắc mắc, đem ra đây, chúng ta bàn bạc, đồng học, đồng tiến. Mời chị lên.
Thưa thầy, cách đây mấy hôm trong một buổi giảng, thầy có nói nhị thân xuất hiện ở Texas. Kính thưa thầy, chúng con biết là ở bên Texas thì vừa có anh Vân cũng có điện của bề trên của cha, rồi ông Tô Thanh Quang cũng có điện của cha, và mới đây gần nhất là xác của chị Ngọc Vân cũng nói điện của cha, thì con xin thầy xác nhận cho chúng con vì sự ngu mê của chúng con, để chúng con biết rõ để tự tu tự tiến, và chúng con biết được bề trên để hậu tránh sự lỗi lầm đối với bề trên để sự phạm thượng.
Chuyện đó rất đơn giản và rất dễ hiểu. Tất cả những đường điển của Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là để đem chân lý vào tâm của chúng sanh. Mà chúng ta xét lại, Nhân Văn có trình độ hiểu biết về chân lý cao siêu không? Không. Anh là người làm ăn, nhảy đầm, đi chơi. Làm sao trong lúc thanh tịnh anh được ngộ được Ngài, và Ngài nhắc những lời chân lý để cho anh làm hành trang để tu. Rồi tới Ngọc Vân đã tu nhiều kiếp rồi, người tu xuất ra đã thấy rõ các nơi các giới, và cũng đã gặp được tôi trên cõi thiên không. Thì làm gì để Ngọc Vân càng ngày càng tu hơn và bỏ những cái tánh chật hẹp đối với chồng con, ngu muội tâm tối? Rồi một kỳ đó tôi qua, tôi mới làm chuyển điển, chuyển phần thanh điển cho Ngọc Vân biết rằng phải tu, phải dọn mình trong sạch, thì luôn luôn thanh quang sẽ chiếu độ và nhân cơ hội đó cứu độ chúng sanh. Trong đó Ngọc Vân cũng có phần học. Rồi tới phần của Tô Thanh Quang bị điêu luyện rất nhiều, tội nghiệp cho Tô Thanh Quang bị rất nhiều khảo đảo về thiên liêng. Qua nhiều cơn khảo đảo, người mới nhận được thanh điển, rồi cũng có trong cái lầm từ bố qua chúng sanh, chứ không có cái gì mà dị biệt ám hại chúng sanh. Thì chúng ta là người tu vô vi, chúng ta có cái pháp trong tay, chúng ta không phải là ôm cha để mà sống. Cho nên ngày hôm nay tôi đã phân tích rõ cho các bạn thấy rằng cha luôn luôn thường trực trong tâm thức các bạn, trong hơi thở các bạn, trong lúc đi đứng của các bạn đều có hết. Nếu các bạn chịu tu thì các bạn cũng sẽ hưởng được cái chân lý đó. Chỉ vỏn vẹn trong cuốn sách Thượng Đế giảng chân lý mà thôi, đọc đi đọc lại mà cảm thức được cái phần thanh quang đó, nó về với ta, và ta có dễ, có thể trụ tâm một cách dễ dãi, cỡ mở một cách dễ dãi. Chứ không có phải cái gì kêu bằng tà mà sợ người ta xâm chiếm chúng ta. Bởi vì tất cả một phần thanh quang nào của bề trên xuống cũng nhắc nhở và kêu chúng sanh đừng ôm cái xác, và xác đó phải tu nhiều hơn. Cha đã nói rằng gần cha nhiều sẽ bị khảo đảo nhiều và bị học hỏi nhiều, chứ không phải sung sướng đâu. Đừng tưởng là nhị thân sung sướng hay là nhất thân sung sướng, thân nào cũng là hành khổ. Ăn cũng không cho ăn, nhiều khi uống cũng không cho uống, bị hành hạ đủ chuyện hết mới tiến tới cái sự thanh nhẹ đó. Nhưng mà thanh nhẹ đó là thanh nhẹ, những lời giáo huấn đó là của bề trên chứ không phải của cái xác đó đâu. Xác đó không có khả năng. Xác đó phải học, phải tu, phải luyện, phải tiến, rồi sau này mới làm việc được. Kể cả kim thân ở Việt Nam cũng vậy, học biết là bao nhiêu, bắt đọc biết bao nhiêu sách, xuống thế gian được có điển tra ngữ, nhưng mà ngày đêm chỉ bao nhiêu sách đem về đọc. Tất cả những gì hay dở của thế gian, những bản nhạc hay dở cũng bắt buộc phải nghe, phải hiểu, và phải trả bài cho Ngài mới được tiến hóa. Cho nên cái phần thanh quang đó là hướng độ cho cái xác đó và ảnh hưởng chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, chúng ta là người có pháp tu, phải ráng tu, phải thật tình với chính mình tu, thì chúng ta có gì phải sợ? Tôi không có thiên kim thân cha thì tôi chết hồi nào giờ không có kim thân cha tôi có chết không? Nhưng mà nếu tôi tu, tôi xuất hồn ra, tôi là kim thân bất hoại, trong kinh A Di Đà đã nói rõ, tôi có đường lối rõ rệt, vật cho tôi tiến tới chứ đâu có cho tôi thụt lùi. Và tại vì cái bản chất ỷ lại của tôi và yếu hèn của tôi đâm ra hoang mang, cái kỳ thật tất cả những chân lý đều dẫn tiến tôi, hỗ trợ cho tôi tiến hóa, đâu có chỗ nào mà xấu. Tôi thân quan có gì xấu đối với chúng ta hả? Còn anh Vân mà biết được Thượng Đế có gì xấu đối với bạn đạo vô vi, Trường Ngọc Vân ngày hôm nay có gì xấu đối với bạn đạo vô vi, anh Triệu Hòa có gì xấu đối với bạn đạo vô vi, anh chị Tấn có gì xấu đối với bạn đạo vô vi, và tất cả bạn đạo vô vi đều nghi kỵ người ta. Tại sao như vậy? Tại sao mình thiếu hòa? Tại sao mình còn yếu hèn mình mới nghi kỵ? Nếu mình thanh nhẹ mình đâu có nghi kỵ ai. Mình có pháp rồi, lo tu, ngoan ngoãn lo tu, lo tiếng. Chân lý dồi dào, một câu là đánh thức cả cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không chịu học, còn nghi ngờ cái gì nữa? Lo tu đi, có pháp lo tu đi. Đừng có nên nghi ngờ rồi sanh ra tâm tối, chặn đứng bước tiến tâm linh của chính mình. Không có cái gì kêu bằng hại tới bản thân chúng ta hết. Kể cả anh Kiều Nguyên Tá, bây giờ anh chung vô đó, có thể anh Kiều Nguyên Tá có mất kilo nào không? Có mất đồng xu nào không? Có mất điện không? Anh cũng học khôn nhưng anh đâu có ngu nữa. Trước anh cũng cống cao ngạo mạn, bây giờ anh không nữa. Phải không? Từ cái chỗ cho chúng ta tiến hóa rõ ràng. Đó, cho nên chân lý là cho mọi người, chứ không phải riêng cho anh Kiều Nguyên Tá, riêng cho Ngọc Vân, riêng cho anh Lê Viết Tấn. Không, tất cả mọi người đều đồng được quyền hưởng và quyền xét, quyền truy tầm để tiến tới, chứ không có thuộc người. Chúng ta có quyền nghiên cứu để đi tới, không có một ai có quyền chặn chúng ta hết. Vì xây dựng tâm linh là của chung. Phải nhớ cái câu này. Chị còn gì thắc mắc nữa?
Dạ, kính thưa thầy, còn một điều con muốn xin kính thưa mấy thầy. Trong khóa học thứ nhất con nghe lại cuốn băng, con có thấy khi điểm xuống thầy có khấn là Nam Mô Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Thì kính thưa thầy, thầy xin thầy giảng cho con để con hiểu rõ hơn.
Đó là Lê Hoàng Kim, ngài tiến về Bạch Ngọc làm việc chúng sanh, độ quần chúng, cho nên ngài có sự hiện diện ở đây. Bất cứ một khóa nào tôi dạy có sự hiện diện thanh quan của ngài hết thảy để hướng độ tất cả mọi người. Ngài không có bỏ chúng ta, mà chúng ta vì ngu muội bỏ ngài mà thôi. Chứ ngài đem hết lòng từ và cứu độ tất cả bạn đạo vô vi để tiến hóa, mong rằng mọi người phải trở về với chính ngài.
Thưa thầy,
có gì đâu mà thắc mắc.
Thưa thầy, vậy thì có sự thay đổi ở trong cầu nguyện của chúng con khi chúng con ngồi thiền hay không?
Không cần, cứ niệm bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Muốn tưởng tên Nam Mô Ngọc Hoàng Vô Cực Đại Thiên Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng được, mà không niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được. Các bạn tới trình độ Phật là lúc đó là Ngọc Hoàng có thể mượn các bạn làm việc được. Lo thanh lập mình đi, căn bản của mình rồi đi tới đó, chứ không cần phải đòi hỏi mà kêu ông này réo ông kia mà mình không có làm gì hết, không được. Nói cái Nam Mô Di Đà Phật mà chưa có xong rồi đòi hỏi tới cái khác rồi sanh ra phức tạp của nội tâm tiến hóa, không được. Đi tới Phật giới là bỏ nghiệp rồi, lúc đó Thượng Đế sử dụng dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Phật là con cưng của ngài. Cho nên các bạn mà đạt tới Phật là được quý hóa vô cùng rồi. Các chư tiên chư Phật đều ủng hộ và Thượng Đế quý lắm. Dễ gì mà trở nên được một vị Phật, bỏ được sự động loạn, dứt khoát cái tầng tâm của chúng ta, ta tiến tới nhẹ nhàng rất rõ rệt. Mà các bạn cứ học đi, cứ đi tới niệm danh Phật. Đó, bây giờ ngài xuống cũng kêu các bạn niệm Phật chứ đâu có kêu các bạn là đi giết người ta đâu. Không có. Tất cả đều chân lý hỗ trợ cho khối óc của chúng ta tiến hóa nhẹ nhàng. Và chúng ta thử lầm, chúng ta coi thử có công cao ngạo mạn không. Ồ, nói tôi bây giờ tôi gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thôi, tôi bỏ ông Tám, ông Tám đồ bỏ đồ ra. Nếu bỏ ông Tám là ông trời không chứng à, mà theo ông Tám không thì ông trời cũng không chứng. Bởi vì cái thức hòa đồng để mở trí tuệ cho nhân sinh, tiến tới cộng đồng ba cõi thì không có cõi nào được bỏ hết. Ngài đã chứng tâm cho tất cả mọi người rất rõ ràng. Bỏ thầy ngài cũng không chứng, mà bỏ ngài thì thầy cũng không có chứng. Vì có trời, có cha trời mẹ đất, làm sao bỏ trời được, làm sao bỏ lão mẫu được, làm sao bỏ diệu trì kim mẫu được, làm sao bỏ tình thương của Thượng Đế được. Đó, cho nên tương lai các bạn tu rồi, các bạn thấy những người mà theo các bạn nó không, theo tôi không được, theo phải theo tất cả, hòa phải hòa tất cả, thượng trung hạ là một, thì tất nhiên đi tới đó là đắc quả và được chính tâm. Chứ còn theo một mình bạn làm sao chính tâm, có một góc thôi, chúng ta một đơn vị thôi, đâu có làm được. Cho nên cái thức của tôi là tôi hạ mình đồng tu đồng hành với các bạn, chứ tôi bắt các bạn theo tôi đâu, lệ thuộc đâu, làm đầy tớ của tôi đâu, không. Đồng đẳng với tôi, mở cái thức bình đẳng để tu học tiến hóa. Chúng ta không còn lệ thuộc nữa, nhiều nghìn năm đã bị lệ thuộc bởi những khối độc tài. Bây giờ chúng ta phải tự chủ tiến tới. Thượng Đế đã nhìn ta là con, và con khổ thì cha khổ, con sướng thì cha sướng. Đó là một, mà không biết, còn trì trệ nữa, nghe chân lý không biết chân lý, rồi phân cách ra, rồi nói là kia là tà, đây là chánh. Cái nào chánh đâu. Các bạn có cái may, có cái pháp để thực hành, tự mở tâm mở trí và hướng thượng trở về thanh giới, bỏ nghiệp trần rõ ràng để cho các bạn có cơ hội tiến hóa, không còn lệ thuộc nữa. Thì phải tự chủ. Chứ bây giờ mình nói ôi chú cha nhị thân đó, tôi phải đi kiếm nhị thân để tôi giặt quần giặt áo tôi được phước. Không phải, các bạn tu đi, độ các bạn này mở khai triển, các bạn lại độ tha, lúc đó các bạn mới được phước. Chứ mà giặt quần giặt áo cho nhị thân bắt bạn không được phước. Nhị thân có chuyện của nhị thân, nhị thân phải học bài học của chân lý đã trao cho y phải học, và y phải thành tâm. Nếu y làm sai cũng bị đọa xuống địa ngục như thường, và y phải thành tâm học hỏi y mới độ chúng ta. Nhưng mà ngày nay bề trên trưng dụng cái điển đó và thuyết minh cho chúng sanh biết rằng không nên ý lại, thực hành để tiến, và không nên trì trệ nữa. Dặn rất kỹ, không nên ôm cái xác phàm, xưng danh là Thượng Đế, nhưng mà truy tầm chân lý của Thượng Đế đã phân giải cho các bạn có cơ hội tiến hóa và không ngừng nghỉ học hỏi đi tới thanh nhẹ. Còn nếu không mà các bạn còn ý lại này kia kia nọ, bước vào trong cái con đường tham dục thử thách là bị kẹt luôn.
À, quý bạn nào có muốn hỏi câu hỏi nào nữa, xin mời lên tiếp.
Cứ lên này, có gì thắc mắc cứ việc lên đây hết đi.
Kính thưa thầy, thế nào là điểm đạo? Chúng con những người tu vô vi được ân sủng, được điểm đạo hay không? Rất cảm ơn thầy.
Đương nhiên phải có. Nếu là cố gắng tu và đi theo đúng đường lối thì trình độ càng ngày càng thăng hoa. Giới đi tới giới nào thì giới đó có chứng điểm hết thảy. Chúng ta tới được trung thiên thế giới thì có Phật sự để chứng điểm cho chúng ta, có người tới điểm đạo rõ rệt. À, chúng ta tiến tới Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có thì giờ điểm đạo, không phải dễ gì vô đó, nhưng mà phải toàn thiện toàn giác mới có cơ hội đi tới gặp ngài. Lúc đó cũng có cơ hội điểm đạo. Trình độ nào đều được điểm đạo hết, chứ không có không được điểm đạo. Nhưng mà cái công năng công tu của hành giả, chịu tu hay là không, cố gắng tu hay không, dứt thắt tình dục dục hay không, thì mới chứng minh sự điểm đạo. Mà khi điểm đạo rồi thì cái sự thông minh của chúng ta nó khác rồi, nó thay đổi như con người mới, không phải cũ, không phải như xưa nữa, không phải lôi thôi nữa. Một câu ngôn ngữ của chúng ta đều có trật tự, là chúng ta chứng minh rõ rệt là đã được điểm đạo tiến hóa. Trước kia chúng ta nói không được, hành văn cũng không được, mà suy nghĩ cái gì cũng không ra, mà ngày nay nháy mắt là biết rồi, là chúng ta đã được điểm đạo ở trung giới rồi. Hiểu chưa? Cho nên cái điểm đạo này là luồng chân điển của Thượng Đế chứng minh, chứ không phải ông thầy sơ sơ mà làm được. Ông thầy có tu khá cách mấy cũng qua cái luồng điển của Thượng Đế chuyển xuống chứng minh mới được. chứ không phải ông thầy tự đắc làm được. Cho nên với Thượng Đế là không còn sự độc tài nữa, phải tiêu bỏ tất cả sự độc tài và ý lại. Thì sự chính tâm đó do Đại Thanh Tịnh chuyển biển xuống chính tâm cho hành giả. Hành giả càng ngày càng thông minh thêm, càng sáng suốt lên thêm. Cho nên tu vô vi tôi đã nói được, trước khi các bạn tu, các bạn dốt, các bạn ngu, các bạn sợ sệt. Sau này các bạn hết dốt, hết ngu và hết sợ sệt, cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng bạn là Thượng Đế trong tiểu thiên địa này, và bạn có quyền liên hệ với Đại Hồn ở bên trên.
Còn quý bạn đạo nào muốn hỏi về việc tu hành, việc đời, việc đạo, hoặc việc về các luồng điển thanh quang, xin mời lại.
Con kính chào thầy. Dạ, con có một người bạn ở chung nhà đó thầy. Anh ta muốn nhờ con hỏi về một giáo phái khác, là anh ta theo một cái giáo gọi là Hồng giáo Mật Tông. Thành ra anh ta muốn biết nguồn gốc của giáo phái đó.
Cũng từ Thượng Đế mà ra. Hồng giáo Mật Tông là cũng từ Thượng Đế mà ra. Nhưng mà cái đó phải tu rốt ráo về hùng tâm dũng chí, xây dựng cái luồng điển sẵn có của chính mình và hướng về cái lò lửa lớn của Thượng Đế mới thấy cái mặt tâm nằm ở chỗ nào. Cho nên cái đó nó còn khó lắm, gắt gao lắm, chứ không phải tầm thường. Nếu tôi Hồng giáo Mật Tông tôi niệm mấy câu đó là xong, không. Phải hành nhiều lắm, phải hành nhiều lắm mới hiểu chân lý đó. Cũng từ Thượng Đế mà ra, chứ không phải là cái đạo của người thế gian chế tạo đâu. Rất có giá trị, trình độ cao mới hiểu được Hồng giáo Mật Tông. Cái này không phải chuyện dở, toàn là thanh điển mới hành tới chỗ đó được.
Cảm ơn thầy.
Xin mời các bạn đạo. Bạn đạo nào có câu hỏi xin mời liên tiếp. Dạ, mời chị Thúy.
Thưa thầy, con tên Thúy. Dạ, kỳ vừa rồi con gặp thầy ở Dallas. Thầy nhìn mặt con, thầy nói con nóng lắm. Con nói giờ nóng lắm, giờ con giải cách nào, thầy nói là nhà uống nước lạnh, lại thở cho nhiều giờ cho con đỡ chứ thầy.
Bây giờ mặt mày tươi rồi đó, không rõ chuyện thấy à. Ai làm cho chị trẻ, ai làm cho chị đẹp, chính chị là người làm cho chị trẻ chị đẹp. Bằng lòng uống nước, giải tỏa trược khí, bằng lòng thu nhận thanh quang để đổi trược điển, thì càng ngày càng nhẹ thôi. Mà cái ý chí vô cùng hướng về Phật, hướng về cha, hướng về Phật tổ, là chúng ta phải nuôi dưỡng cái hạnh hy sinh vô cùng. Nuôi dưỡng càng ngày càng cao thì pháp tướng sẽ thay đổi, và tâm thức càng ngày càng mở, mình nới rộng con đường đi, dũng cảm và không sợ nguy nạn nữa. Phải tiến mãi mãi không ngừng nghỉ. Đó. Cho nên mấy ngày học điển này là chị cũng nhận được nhiều, không ít đâu. Biết được và thấy mình tự mở, và mình có chứ không phải không. Có sẵn ở bên trong, không phải không. Nhưng mà cái nắm tánh đó là một chuyện, nhưng mà hướng về vô vi đây tu sẽ tiến mau hơn, tiến nhanh lắm.
Dạ con cảm ơn thầy. Con có câu hỏi thứ hai về con em của con. Con có trình bày thầy khi thầy ở Houston. Thầy ăn sáng với tụi con. Thì chuyện này nó cũng cũ quá rồi, thầy giảng qua nhiều tép lắm. Thì nó cũng bây giờ đó, thì sau 3 tháng vừa rồi đó, con không cho nó uống thuốc nữa, con gửi nó đi Houston, con không chạy nó là ở San Antonio với mẹ con. Tại vì mỗi lần mà nó không uống thuốc đó, mà không cho nó uống thuốc thì nó tự nó check in vào trong bệnh viện một mình, tại vì nó 19 tuổi rồi, mấy bác sĩ trong đó. Con đem nó ra thì mấy bác sĩ đòi bắt con bỏ tù con. Thành thử ra con biết là thuốc không có giúp nó được. Thành thử ra con mới cho nó lên Houston ở với chị nó, để nó không biết đường trên Houston để nó vào bệnh viện. Tuy nhiên kỳ vừa rồi đó, nó cũng kêu ambulance một mình, nó để nó vô check in bệnh viện đó. Thành thử ra con bây giờ trong 3 tháng rồi, thì trước khi con lên con học khóa này thì mẹ con có gặp nó, sau 3 tháng mẹ con lên nào gặp nó thăm nó, thì nó ngủ được. Sau 3 tháng nó vẫn ngủ được như thường, nhưng mà nói thì nó vẫn nói một mình. Tức là nó hai người bên trong, thầy cũng biết.
Biết rồi.
Dạ. Thì vẫn cứ nói một mình, nhưng mà nó thức. Khi mà mình đánh thức nó thì nó biết là nó bậy. Nhưng mà nó ngủ ngon. Nhưng mà nó ốm lắm thầy, nó ốm mà nó xanh. Nó xăm sau cuối cùng, nếu trong kỳ khóa 1 thì chồng con có nói với con là thầy có nói về vấn đề đó. Thầy giảng trước bạn đạo, thầy nói rằng bây giờ có cái phương thức gọi là phương thức đá cẩu, tức là thầy cho nó uống cái nước chanh pha với muối hay gì đó để cho
đủ cho nó ra.
Dạ, cho nó mửa ra. Bây giờ thầy con xin thầy cho con.
Nhưng
cái
mà phải có bùa ngũ lôi, ở nhà chỉ làm sao có quyền được, không có cái quyền đó. Con ma nó mạnh hơn, người thường không có làm được đâu. Phải có một vị thầy mà trong đó nó có cái bùa ngũ lôi, dùng chanh nè, chua nè, mặn nè, muối nè, ớt cay nè, chua cay mặn nồng đó, hòa với nước, nhưng mà đốt cái điệu bùa đó vô cho nó uống. Rồi phải có cái magneto đánh ra trong họng nó, một luồng điện nó dẫn cái điệu bùa ngũ lôi vô, nó rút cái phần tà ra, mới mửa cái cục đàm đó, nó nhẹ, nó không có nói năng nữa. Chị hiểu chỗ đó không? Nhưng mà cái đây là cũng cái nghiệp duyên của chính nó. Tôi thấy trị đó là trị hết chừng 5-3 tháng đó, rồi nó cũng trở lại. Nó cũng trở vô à. Nó cũng nhắc nó cũng trở lại. Cho đó là cái nghiệp duyên của nó cũng như là yêu với nhau rồi. Không có bỏ được. Như em chị kêu bằng quên người đó, quên không được. Những cái lý luận nó say mê ở trong đó rồi. Hai người nó cứ đàm đạo nói chuyện. Nói chừng nào yêu nhau cho tới lúc chết thôi. Chứ bây giờ chị có trị nó cũng vậy đó. Ít tháng thôi, cũng tin chị đem qua Thái Lan trị nó ra liền, nhưng mà cũng ít tháng thôi.
Dạ.
Rồi nó cũng trở lại. Ở Thái Lan thì có những vị sư có thể trị cái bệnh đó được, có thể bị tại Thái Lan có. Thì không phải một vị sư đứng lên rủi mà đánh nó ra, mà vị sư người đó không phải sư, nó yếu á thì nó bị nhập lại, nó nhập cái người đánh á để nó trả thù. Đó, nó tìm chỗ nương tựa là vậy. Phải hiểu cho nó. Cho nên không phải là làm càn được. Tôi nói là trước khi ông Tư ông Trị bằng cách như vậy. Dạ. Phải có bùa ngũ lôi mới đánh nó ra được.
Dạ.
Đó, mà phải có chiếc thầy mới làm được.
Dạ. À, chồng con không có nghe rõ hiểu cái đó. Thì chồng con nói rằng bây giờ muốn nó nghe tiếp thầy thì xin thầy cái đó, nhưng mà thôi thì
nhưng mà
thầy
chỉ cũng ép nó đâu, không uống làm sao.
Dạ, nó không minh lắm, nó không hay.
Chị, dạ. Chị không có khả năng. Còn chỉ có cái quyền uy của ông thầy, chị đứng chị nói ra, đứng nghiêm uống vô thì nó uống. Nhưng mà nó nhẹ nhẹ thôi là nó uống đó. Như có tôi kêu mày đứng đó uống đi, uống 1, 2, 3 anh uống. Con sợ, con chỉ nói nó đâu có sợ.
Dạ.
Nó không có sợ. Cái vấn đề mà kêu nó uống là khó khăn lắm.
Dạ, dạ tại vì con cũng làm chị, thành thử ra con biết cái đó. Thầy cũng nói con nhiều lần đó, nghiệp của nó và nghiệp của mẹ con. Nhưng mà con cũng xót xa nó một chút. Và
nhưng
đây
mà ở đây á, khoa học họ cũng đang theo dõi để chữa trị những cái bệnh thần kinh đó. Bởi vì chị không cho nó trị bệnh thần kinh không được, vì cái phần tà nó vô nó chiếm và nó làm cái thần kinh càng ngày càng yếu đi, để nó ở luôn và xây cất nhà cửa bên trong.
Dạ.
Chị hiểu chỗ này không? Chị cứ cho nó theo cái y khoa đó. Nó nửa tỉnh nửa mê, nửa tỉnh nửa mê, được kéo được ngày nào hay ngày đấy. Khi mà hai bên nó dứt nạn rồi đó, ở dưới người ta không cần xét xử nữa, thì cái phần kia nó phải rút về, thì tự nhiên nó tỉnh lại.
Nhưng mà thưa thầy, con làm với mấy ông bác sĩ, con thấy, con đọc mấy cái medical records có mấy cái người mà bị cái bệnh đó đó thầy. Họ cho cô uống thuốc mà con nói thầy kêu uống sinh á, uống thuốc ngủ với tranquilizer nhiều quá thầy. Cái khi mà cái niệm nó liệt hết mấy cái nerve này nọ hết đó thầy, tội nghiệp lắm. Thế ra nhưng mà thôi, nó cũng là cái nghiệp. Tuy nhiên ở đây con cũng muốn chia sẻ với lại các bạn.
Nhưng mà chị bây giờ tôi khuyên chị cứ lo tu đi, lo niệm Phật đi, rồi xuống thẳng á, bề trên mới chuyển cho chị gặp được một vị thầy xứng đáng trị cho nó.
Dạ.
Hả? Bởi vì chỉ cái phương pháp này nó không phải chuyện tầm thường. Nó phải thờ ngũ hành, rồi nhờ chư vị theo dõi nó.
Yeah.
Rồi trị cho nó dứt khoát rồi á, phải đem cái phần hồn đó đi tu, và phải giáo dục cho cái phần hồn đó tu. Đó, nó công phu dữ lắm. Cho nên một lần ở Việt Nam người ta trị cái bệnh này, hồi xưa người ta ăn gần cả 100.000 bạc người ta mới chịu trị. Bởi vì cái đằng kia mà nó mất vợ nó tức lắm, nó tìm cách nó giết ông thầy. Ông thầy ăn tiền tử có 100.000 đồng hồi xưa ở Việt Nam. Ông tính ăn tiền tử đó, ông Tư nhiều cái bệnh ông cũng phải ăn tiền tử. Nó giận tôi cái nó ở nhà nó xách cái dao đầm đầm đó giết chết tôi, thì vợ con tôi bỏ cho ai nuôi thì tôi phải ăn tiền tử 100 ngàn chứ không phải ít đâu.
Dạ đây con có hôm qua con có nói chuyện với lại cái chị với lại bác ấy sẽ có có cậu em ngồi dưới đây mà áo cargo đó thầy. Thì con thấy cái tình trạng của anh cũng giống như em con lúc đầu vậy đó. Thì con cũng cầu xin là sau khi khóa học này cậu may mắn được ngồi chung với tụi con. Thì hy vọng là cậu ý thức được là cậu phải tự chủ lấy. Tại vì đó là cái theo kinh nghiệm của con là tình trạng đó lúc là nó là tình trạng đầu tiên đó. Tự động rút ra vô trong trong phòng ngồi một mình và tự động không có muốn nói chuyện với ai hết.
Đó.
Rồi thì cái người khác đó họ họ du dương với mình rồi thì mình lại thương người ta rồi.
Đó. Cái đó nó cũng phải có duyên nghiệp chứ không phải ai nó cũng vô được. Tại sao nó không vô chị được?
Tại con mạnh quá.
Ai có bao nhiêu triệu người nó không vô, nó kiếm người đó vô, cái duyên nghiệp của nó. Nó phải học cái bài đó. Nhưng chúng ta bây giờ có những cái băng cassette giảng đạo để cho nó nghe tiền miên. Tôi không có cái chủ trương kêu mình đánh một cứu một hết rồi, không có cái chuyện đó nữa. Mà kể cả Quan Âm cũng không có làm cái điều đó. Duyên nào phận nay phải ráng chịu, chịu cho đến mãn kỳ rồi nó tiến thức tâm. Cho nên tôi bây giờ là có cách dạy hai bên. Người con ma cũng đồng học mà con người cũng đồng học. Hai người đồng học để tới một ngày nào tiến qua lên tu là dứt khoát, dứt luôn và không có tái lại nữa. Không có chỗ đó. Cho nên những người bây giờ nghe thầy bùa thầy phép đánh thiệt, nhưng mà chị quên đi cúng, chị quên làm lễ đó, thì nó cũng trở lại. Bởi vì các cô các cậu nó không có ăn, làm sao giữ cái phần hồn đó, thả nó cũng chạy về đó. Nhiều lắm à. Còn cái tu này là tự tu từ giác, chủ nhân ân nó thấy rằng của này của tôi, nhà này nhà của tôi, nhất định tôi đuổi, tôi không có chấp nhận, tôi không nghe cô nói nữa, tôi không nghe anh nói nữa, thì mới dứt khoát đó. Cái đó mới là thật sự tự cứu. Chứ còn gặp tới Phật Tổ cũng nhiều chuyện đó thôi, gặp tới Quan Âm cũng nhiều chuyện đó, khuyên hướng thiện mà thôi đó. Tôi tự nó ăn năn, nó ly khai vậy thôi. Cho nên tôi nói trước khi tôi cũng có những vị đó theo tôi vậy. Trước khi tôi tu, tôi ngồi tôi thiền đó, nên là bốn cô ngồi bốn góc vậy, đêm nào cũng vậy. Nhưng mà tôi không có nhờ ông Tư, tôi trì niệm danh Phật để cho những người đó đi. Thét thét rồi tôi nguyện tôi tu thành đạo, tôi sẽ đem những người đó tu. Tôi cố gắng càng cả đêm tôi không có ngủ nữa, tôi chỉ lo tu thôi. Thì những cái phần đó tự nhiên sau này là tôi dẫn được đi hết rồi, đâu có còn theo bên nữa. Ai cũng có cái phần đó hết, phần tà người nào cũng có hết à, không nhiều thì ít cũng phải có. Cho nên cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ chứ không phải mới đây. Nên chúng ta phải muốn truy tầm một công việc không phải dễ dãi, cả một cái hồ sơ lớn lao chứ không phải tầm thường. Cho nhiều người không biết, nó thấy vậy đuổi nó đánh, cũng như tôi hồi trước tôi có quay đó, tôi đuổi nó phải đi, tôi đánh nó phải đi, nhưng mà rốt cuộc tội nghiệp cho nó đi đâu, thấy không? Rồi sau này tôi cũng phải đi cầu cứu, nó thuộc về căn nào tôi gỡ về căn đó cho nó tu. Nhưng mà làm cái chuyện đó nó bận rộn lắm, mình cũng phải cúng phải này phải kia cái đó, tốn hao của cải mà không dám lấy tiền của anh ta. Bây giờ tôi ra đây tôi đâu có làm ăn gì mà tôi dám lãnh cái bệnh đó, kêu người ta bỏ tiền nữa, ông Tám muốn làm tiền người ta, tôi không có làm điều đó. Còn tôi hồi đó tôi cúng cho ai, tôi làm cho ai, chuyện của tôi lấy bỏ tiền túi. Người đời bị ở tù cũng vậy, tôi vận động mấy trăm ngàn cũng tiền của tôi, chứ tôi không cho người ta tốn xu nào hết. Cái khả năng của tôi giúp thôi, không cần cho anh ta biết. Mà bây giờ mà tôi đi lập cho bàn thờ mà tôi làm cái điều đó, nó nói đó, bây giờ hết nghề rồi đi làm thầy bùa ăn. Nó cũng nói nữa. Thành ra tôi không có dám làm cái đó, tôi từ bỏ. Tôi trở về cái thức tâm về văn học là tự tu tự tiến, nghiệp mình nhận để mình tiến, nó mau hơn. Còn mình không nhận mà giao cho người khác, một ngày nào nó trở lại với chính mình nó còn nặng hơn nữa. Tôi xét thấy rằng mọi người đều có nghiệp tâm, phải cố gắng giữ lấy mình và mượn pháp để giải lằng lằng để tiến.
Dạ. Con làm chị nó thì cả con lo, thế là bây giờ con phải cố gắng niệm Phật
đi. Niệm Phật đi. Dạ. Đi niệm Phật nhiều chừng nào chị gỡ tư tưởng cho em chị,
dạ,
nó sẽ được may mắn và
dạ,
nó sẽ có người hiền tới với nó.
Dạ. Con nghe lời thầy.
Dạ.
Con cảm ơn thầy nhiều.
Thầy con có hai việc để xin hỏi thầy.
Dạ, cứ hỏi.
Cái việc thứ nhất là con thường thường nằm trên bao, thấy bồng con nít. Nít nhỏ cũng có 2-3 tuổi, cũng có 5-6 tuổi, 6-7 tuổi cũng có. Và vẫn thường thường ấy như vậy. Và xin thầy giải nghĩa những cái điểm đó.
Cái đó là cái chim bao của duyên nghiệp của chính mình. Nhưng ở tuổi trẻ nó cũng có sự động loạn đó, rồi những cái dòng đó bị người ta phá thai, hiểu không?
Yeah.
Người ta phá thai qua mình mà bị người ta phá thai, rồi ngày nay nó trở về với chính mình. Thì bây giờ cũng phải lo trì niệm Phật mà đổ nó chứ làm sao.
Yeah.
Đó, cho nên phải niệm Phật để đổ nó. Cái chuyện của mình hết, không phải chuyện của người ta.
Đó, còn một cái việc thứ nhì nữa là là sau khi soi hồn hay là niệm Phật hay là làm pháp luân hay là thiền định, mà khi mà như là con ngó tới trước đó, là chỉ thấy một dòm trời lấy sao không. Mà ngó về phương nào cũng thấy như vậy. Thì tôi thấy như
bây giờ nó hiện ngay chỗ cái ngực này, đây là một cái vầm trời. Đây một vầm trời.
Yeah.
Mà cái hồn thanh nhẹ rồi, cái nhịp tim nó mở rồi, đứng ra dòm thấy sao một cái vầm trời lớn rộng. Cho nên tôi nói các bạn ngồi thiền mà nhập định rồi, thấy nó càng ngày càng êm, là chỉ thấy rộng không có thấy chặt, là thấy ngay trước ngực mình. Đó. Rồi nằm xuống là thấy chim bao, chuyện này chuyện nọ, nằm là cái điện xuống ở dưới này.
Yeah.
Từ hải quy gia đi chỗ này chỗ nọ, thấy đi ở dưới này chứ không phải đi xa lắm.
Yeah.
Cũng còn ở trong bản thể.
Yeah.
Đó. Cho nên trước hết nó khai mở cái chỗ này. Nó khai mở đều rồi, rồi một thời gian cái nó đi tới cái quỷ môn quan, đi tới sợ. Thấy gì cũng sợ, nhà mình cầu tiêu gần thì gần mà cũng sợ. Không biết có ai vô theo sau lưng mình, nó ớn quá. Bởi vì cái vía nó nhẹ rồi. Nó nhẹ thì nó săn kia những cái chấn động ở bên ngoài, nó biết. Đụng tới đâu nó biết, thấy như có người ta theo mình. Nhưng mà cái đó phải trì niệm Phật để vượt qua cái quỷ môn quan, là tất cả những quỷ tánh ở đâu người ta chiếu tới mình thì mình cũng biết hết. Nó mới đi tới cái mình cảnh đại. Đó. Cái mình cảnh đại là chúng ta ngồi chỉ gục đầu một chút là thấy không chuyện.
Yeah.
Đó. Cũng như anh vừa nói tôi là anh thấy anh ẩm con nít, thì tôi thấy những cái chuyện đó nó hiện trước mặt tôi, rồi tôi mới nói liền dạng.
Yeah.
Đó. Mà nói không có nói hết, nói úp mở là anh hiểu rồi.
Yeah.
Rồi chuyện tu anh sẽ thấy.
Yeah.
Cho nói để tay dây phân tách nó nhiều. Yeah. Chuyện lắm.
Con xin thầy cho con một câu khuyên trong tương lai, từ bây giờ
từ đây tới tương lai chỉ niệm Phật cho tới chết thôi, là mới thấy ông Tám nói cái gì cũng đúng. Mà bỏ niệm Phật là sẽ có chuyện xảy tới, nhớ có bao nhiêu chuyện mà thôi. Đó, giao cái chìa khóa đó cho anh rồi, rồi nắm đi.
Yeah.
Không có cách gì cứu anh bằng cái niệm Phật.
Thưa thầy, con thấy là hình như con có một cái gì tà theo dõi mà phá con trên đường đạo. Là từ ngày con thì con hết lòng, con muốn giúp đỡ những bạn đạo. Lần nào mà con chở những bạn đạo đi trên xe con đó, thì con nghiệm thấy hình như là có cái con tà nào nó nhập vô, nó muốn phá con. Nên xe cộ có khi con vượt cả đèn đỏ, con leo lề. Mà bao giờ em đi bạn đạo thì mấy lần như thế. Mà con là người lái kỹ lắm. Mà con nghiệm thấy con không dám nói với các bạn đạo con. Xin xưa thầy cho con để con.
Cho nên khi mà anh hiểu được những cái đó thì là một cơ hội tiến hóa cho chính anh rồi. Hồi nào giờ anh không biết, mà bây giờ anh thấy rằng đó có người ta phá tôi. Tại sao người ta phá tôi? Tại sao tôi chở bạn đạo bị người ta phá? Vì hồi nào giờ tôi yếu hèn, tôi sân si, tôi chấp mê đủ chuyện hết, nó mới làm chủ tôi được. Ngày nay tôi thức tâm, và bạn đạo của chúng tôi là nghĩ tự diệt sự sai lầm, cho nên phóng điện quang trong cái xe nhiều, nó không có cơ hội, thành nó thừa cái cơ yếu của tôi và nó điều khiển, nó phá quay tôi. Bây giờ tôi biết tôi không sợ nữa. Bây giờ anh có, anh trì niệm Nam Mô Di Đà Phật duy nhất rồi, làm sao mà dám động anh được nữa. Cứ nhớ niệm Phật đi, cái cơ hội cuối cùng để anh thử thách rồi anh thấy, rồi lúc đó anh mới đi độ chúng sanh. Nói tôi trước như vậy, vậy mà bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật như vậy mà tất cả nó dằn hết rồi, không còn nữa. Bây giờ tôi hoàn toàn tự chủ, không ai phá tôi được. Anh hiểu chưa đó không? Nhớ ngay trung tâm bộ đầu. Không có để dưới nữa, để dưới thì nó điều khiển anh được, mà nhớ trung tâm bộ đầu không có làm gì điều khiển anh được hết. Cứ niệm Phật thì tự nhiên là được, thì không còn nữa. Bởi vì nó lợi dụng cái yếu điểm của mình mà thôi. Con ma là vậy, tà khí là vậy. Mà mình không còn yếu điểm á, đứng trước mặt nó làm ơn nhập vô xác tôi coi, đố nó dám. Không dám đâu. Mình yếu là nó mới nhập được. Mà mình mạnh là mình đứng đó trì niệm Nam Mô Di Đà Phật kêu nhập đi, kêu con quỷ nhập đi, không nhập được. Thấy không? Không còn sợ nữa. Từ đó chúng ta mới đi tới mãi mãi. Lúc đó chúng ta mới thật sự truy tầm chân lý và không có bị lệ thuộc nữa.
Cảm ơn thầy. Xin mời anh Vân Kiệt.
Xin thưa ông, cho con hỏi. Người ta thì nhắm mắt người ta thiền người ta mới thấy ánh sáng. Còn con thì con không nhắm mắt như thường vậy, có đôi lúc con cũng thấy những cái những hạt như hạt hà sa nó chốt lên như nó gần vách tường, hoặc là con bưng chén cơm lên. Con thấy cái ánh sáng trong đó là sao?
Đó là cái khớp ở trên bộ đầu nó mở rồi. Cái khớp xương đó. Khớp xương mình chỗ óc đó nó mở rồi. Thì nó mới thấy những cái hà sa, mà ngay giữa mặt trời đang chiếu mình ngó cũng thấy có hà sa. Đó. Đâu, phải có hà sa, không có hà sa làm sao lập thanh khí cho nhân gian, cũng như học cắt trời. Hà sa lập cắt trời đó. Ráng tu nữa đi, có hà sa rồi nó sẽ mở lần tới nữa, thấy chưa? Con mở mắt cũng thấy chứ không phải nhắm mắt thấy. Nhắm mắt thấy còn thấy ở cõi cao hơn mới nhắm mắt thấy, còn cõi thấp này chúng mở mắt là thấy rồi, thấy hà sa rồi. Mà những cái nhà nào mà có ngũ hành, có các cô các cậu nhiều khi buổi chiều nó hiện ra một cục tròn tròn nó xanh vàng đỏ nó chạy lăng quăng ở trên cửa sổ mình cũng thấy, nhưng mà niệm Phật chặt họ đi. Thấy bất cứ cái gì mình cũng niệm Phật thôi, thấy hà sa cũng niệm Phật thôi, có hà sa tiếng cô đổ cho mình mới thấy hà sa. Thấy không?
Dạ, còn một điều nữa. Con khoảng con vừa tu cũng khoảng chừng khoảng gần một năm đó ông. Thì từ con thở pháp luân chiếu minh thì có một cái lần nó chạy từ xương sống con lên tới đầu nó tẻ ra như vậy. Rồi đó là lâu rồi, còn cách đây khoảng chừng 6 tháng thì con bị tức ngay giữa ngay giữa xương sống. Mà điện bây giờ con thở thì điện nó lên tới bộ đầu, nhưng mà nó vẫn còn tức cái chỗ đó, mà nó làm như nó nghẹt hay sao?
Chỗ
giữa xương sống,
xương sống đó là trượt rồi. Có ăn mặn không?
Dạ thì có.
Có ăn mặn thì trượt.
Ăn mặn là ông nói ăn đồ mặn nhiều ha, hoặc là ăn thịt. Con không ăn thịt 2 năm.
Ăn mặn quá đó.
Mặn quá thì có.
Ăn mặn quá nó cô động cái máu đó. Dạ. Nó thành trượt.
Dạ.
Bớt đi. Dạ. Đừng có ăn muối nhiều.
Dạ. Hả? Dạ. Dạ còn tiện đây thì con đi học. Thì cái ước nguyện của con từ nào giờ này, con cũng rời đây mấy đó, con cũng là một nghệ sĩ. Con là cũng một người không có vừa gì. Từ nào giờ thì bùa phép hay tất cả những thầy bà con cũng đã từng qua hết. Mà chưa có người nào mà con kính phục, mà con để trong thâm tâm con để thờ kính, để cũng như một vị ân sư để con đi trọn cái cuộc đời còn lại. Thì con thấy cuộc đời của con nó khổ nhiều quá. Không có cái gì là sự thật hết, mà không có gì tồn tại hết. Thì từ ngày con gặp ông tới bây giờ, thì con quý mến, kính mến. Trong lòng con không phải là con nói con sợ ông, con không sợ ông, mà con chỉ kính phục ông. Kính phục cái đạo hạnh của ông hy sinh cho tất cả. Thì cái đó là cái lòng con quý mến, thì con kính mến. Thì ngày hôm nay vợ chồng con đã tu trong cái pháp này, thì con không biết làm cái gì để đền áp lại cho Đức ông Tư và Đức ông Tám. Con chỉ có cái là giai pháp phải trả pháp. Vợ chồng con thì nghèo, nhưng chỉ có cái lòng thành thật, cái pháp này con hành sao, nó hay như thế nào, nó quý giá như thế nào, thì con những cái đó thì con đem lại để cho tất cả những người chưa tu hoặc những người bạn đạo. Thì có đôi lúc con đi khuyên họ tu hay gia đình họ xào xáo thì họ nói với con có một câu là con không trả lời được, cũng rất khó trả lời. Họ nói họ không có căng như vậy thì ông giải cho con chỗ đó.
Nếu anh không có căng, chị không có căng thì chị không có nói ra lời. Lời nói của chị, tiếng nói của chị, tiếng nói của anh do đâu mà có, là bạn trả lời cho tôi biết. Bình nhiêu đó là mình chẳng đến họ rồi. Thì họ thấy có âm thanh này không phải chị tạo ra được, không phải bỏ tiền mua âm thanh được, không có bỏ tiền mà nói ra lời được. Cho nên cái âm thanh này nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ chị mới có. Cho nên chị có căn, có căn của cộng đồng siêu nhiên cấu trúc cho chị thành có một cơ thể này. Và chị có cái âm thanh huyền diệu, có thể chửi người ta đau lòng và có thể xoa dịu tâm hồn của họ, cũng khác gì ông trời còn tại thế. Tại sao chị không có căn? Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào không có rễ để hút nước không? Mà có người nào không có miệng để ăn uống và nói năng không? Thì con người cộng với cái tư tưởng sáng suốt nữa để thu hút cái phần thanh quan, phần sáng suốt ở bên trên để khuyên người hướng thiện. Như tôi ngày hôm nay tôi đến với chị, trước kia tôi cũng nói tôi chưa có căn tu, nhưng mà ngày nay tôi biết được cái pháp tu này không phải là có ai cho tôi hết, tất cả của tôi, mà tôi khám phá nó ra là tôi có. Vì tôi cái thể xác này đâu có ai chế tôi ra được, có ai in tôi ra được đâu. Ở thế gian này có ai chế ra được không? Ai chế thằng Kiệt được không? Không. Từ cấu trúc của siêu nhiên mà có, từ cả ba cõi thiên địa nhân cấu trúc thành một cái thể xác này để trình diễn với chị và cho chị thấy rõ rằng chị là tôi là chị. Tại sao chúng ta không có căn? Lấy lý do gì phủ nhận cái căn của chúng ta? Chúng ta có căn gốc mới có quân bình, mới có đi đứng, mới gây gỗ với gia đình được, mới làm cho gia đình xáo trộn. Vậy chúng ta có quyền trở về với thanh nhẹ và để cứu vớt sự xáo trộn này không? Chúng ta có quyền sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu được không? Đó, từ đó đem cái đạo vào tâm họ. Có gì đâu mà cách nghĩa không được.